Sáng nay và buổi giảng chiều nay chúng ta sẽ tranh thủ nói cho hết cái 10 thiền nghiệp trong cái bản kinh này. Tôi xin được đọc một đoạn. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Thế Tôn ở tại cung điện của Chúa Tể Đại Dương cùng với chúng đại tỳ kheo 8.000 vị và chúng đại Bồ Tát 32.000 vị. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói với Chúa Tể Đại Dương rằng: hết thảy chúng sanh do tâm tư tưởng khác nhau nên tạo nghiệp khác nhau, vì vậy mà có sự luân chuyển trong mọi nẻo đường. Chúng ta dừng lại ở đây. Kính bạch đại chúng, trong kinh điển Đại Thừa thì rất nhiều những bản kinh Đức Phật lên trời nói, Đức Phật xuống Long Cung nói, hoặc Đức Phật dạy cho những loài ngạ quỷ hay súc sanh. Có rất nhiều cái bản kinh như thế, chứ không hẳn là chỉ dạy cho cái con người vào cái thời điểm của Đức Phật đó không thôi. Thì bản kinh này lúc đó có 8.000 vị tỳ kheo và đại chúng Bồ Tát là 32.000 vị. Thì xin thưa đại chúng, một cái bản kinh hay là một bài kinh khi Đức Phật nói ra, ngoài cái đối tượng là cho con người, còn có những đối tượng khuất mặt, khuất mày mà chúng ta gọi đó là chư thiên, long thần, hộ pháp, hay là trong kinh mà mình hay nghe nói đến đó là long thần, bát bộ. Bát bộ chúng Càn Thát Bà, A-tu-la, Khẩn Na-la, Ma-hầu-la, già, nhân, phi nhân, vân vân. Đó là bát bộ chúng thường đến để nghe Phật thuyết pháp. Và ở trong hội chúng đây, đối diện với chúng tôi là các vị thiện nam tín nữ Phật tử. Tuy nhiên còn có những vị ở phía sau hậu linh của mình. Ở đây ở chùa của mình là có hơn 300, phải không? Hơn 300. Thì có thể là vài trăm người âm linh khuất mặt khuất mày đang nghe mình nói pháp. Cho nên chẳng những như thế mà hồi sáng này tụng kinh chúng ta tụng Thiên A Tu La Dược Xoa Đẳng, đến nghe pháp đó nên chí tâm ủng hộ Phật pháp sử trường tồn các cát. Mình nói cái chữ các cát đó đó là tất cả. Ví dụ như khi cúng hay là khi hô canh mà chúng tôi nói là các cát, tức là nói tất cả mọi người đó hãy lắng nghe. Mà các cát này không phải là chỉ cho chỉ có các vị đang đối diện đây không, mà các cát này tất cả những thiên long bát bộ, những vị hộ pháp, già lam, thánh chúng đều dùng cái từ chung như thế. Hễ người nào nghe được lời này, hễ người nào thấy được hình ảnh này đều là đối tượng của cái bài kinh mà Đức Phật thuyết pháp, cũng như đều là đối tượng của những gì mà chúng ta đang tiến hành cái lễ nghi đó. Thì kính thưa đại chúng, Đức Phật dạy rằng hết thảy chúng sanh do tâm tư, do những tư tưởng khác nhau mà tạo nghiệp khác nhau, vì vậy mà luân chuyển trong sáu nẻo luân hồi, trong tất cả các con đường. Thì kính thưa đại chúng, Đức Phật mở đầu của bài kinh này nhấn mạnh một điều rằng tất cả chúng sanh không phải cái gì khác hơn, sở dĩ trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, sở dĩ mà chúng ta thọ thân hình khác nhau, hình hài khác nhau, đẹp xấu khác nhau, là do tâm tư của chúng ta khác nhau. Chỉ có vậy mà thôi, rất ư đơn giản. Chúng sanh trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi hay giải thoát sinh tử luân hồi là vì có tâm tư khác nhau. Thế thì thành Phật là chúng sanh có tâm giác ngộ, cuối cùng cũng đem về cái tâm, cái thức thôi. Hoặc là những chúng sanh chưa giác ngộ thì cũng do tâm thức chưa có giác ngộ mà chúng sanh đó chưa đạt thành quả vị vô thượng bồ đề. Nếu như tâm của chúng sanh đó được giác ngộ thì chúng sanh đó sẽ đạt được quả vị vô thượng bồ đề. Hay nói cách khác hơn, tâm mà đồng với chư Phật thì là chư Phật. Nếu tâm đồng với Bồ Tát thì là Bồ Tát. Nếu tâm mà là chúng sanh thì là chúng sanh. Nếu tâm mà là người thì là người. Nếu tâm là địa ngục thì là địa ngục. Nếu tâm là ngạ quỷ thì là ngạ quỷ. Tâm ở đối tượng như thế nào thì biến hiện cái hình hài ở đối tượng như thế đó. Mở đầu của cái bài kinh thập thiện này, Đức Phật dạy như vậy đó. Tâm tư tưởng khác nhau cho nên tạo nghiệp khác nhau, vì vậy mà có sự luân chuyển trong mọi nẻo đường. Chúa Tể Đại Dương, ông thấy chăng, bao nhiêu thân hình, màu sắc, chủng loại khác nhau trong đại hội, trong biển cả này. Mọi sự khác nhau như vậy hoàn toàn do tâm tạo ra, thân nghiệp, khẩu nghiệp, hoặc lành hoặc dữ mà thành. Tất cả thân, khẩu và ý của chúng ta đó là biến hiện của tâm thức. Thân, khẩu và ý đó là do một sự chỉ đạo trực tiếp của tâm thức mà biến hiện ra bên ngoài. Cho nên người ta nói là gì? Tướng thì tự tâm sanh. Cái tướng, cái hình hài của mình, mặt mũi của mình không cần phải đánh son, đánh phấn, hay là không cần phải đi thẩm mỹ viện, phải không? Tướng là tự do tâm của mình mà sanh ra. Nếu tâm của mình tốt lành, nếu tâm của mình bình yên thì nhìn cái mặt rất ư là thư thái. Còn nếu lúc nào nó cũng cau có, lúc nào cũng nhăn nhó, tâm lúc nào cũng khó chịu thì nhìn ra mặt mũi nó cũng khó chịu như vậy đó. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Tự nơi tâm thức mà biến hiện ra hình hài. Người ta gọi là khi mà chúng ta buồn, khi mà trong tâm của chúng ta buồn rồi thì cái thế giới bên ngoài này không còn gì để vui nữa. Nhưng khi tâm của mình đã vui rồi thì cái thế giới bên ngoài này không cần làm gì nó cũng vẫn cứ vui. Thì kính thưa đại chúng, lời Đức Phật dạy trong kinh để chúng ta đối chiếu ra cái hình trạng ở bên ngoài, mà chúng ta thấy được rằng trong cái cuộc đời của mình đây, làm gì mà không phản chiếu được tâm thức. Hễ chúng ta làm bất cứ cái chuyện gì về thân, về khẩu, về ý, dường như tất cả mọi thứ đó đều bộc lộ từ ở bên trong cái con người của mình mà ra, bên trong cái ý nghĩ của mình mà ra. Nếu như một người nhiều chuyện thì người ta sẽ tìm những đối tượng nhiều chuyện để đến. Còn nếu như một con người mà thanh thản nhẹ nhàng, tìm nơi thanh vắng để ngồi thiền, để trầm tư về đời sống, trầm tư về hơi thở, để quán chiếu nhân duyên sinh khởi, thì người ta thấy cái đám nhiều chuyện là họ lẻn đi chỗ khác ngay. Thì xin thưa đại chúng, dường như tâm thức nó dẫn dắt con người ta đi vào trong một cái cuộc đời này, và đi vào trong việc tạo tác nghiệp thức, để rồi từ cái tâm thức đó nó cũng dẫn dắt cái hành động về thân, về khẩu và về ý. Nhưng tâm thì không có hình sắc để có thể nhận thấy, nó chỉ do các pháp không thật tập hợp lại mà khởi ra. Đại chúng nghe lời Phật dạy ha. Tâm nó không có hình thức, nó chỉ do các pháp tập hợp lại mà khởi ra. Hoàn toàn không có chủ thể, không phải bản ngã, không sở hữu của bản ngã. Ngay cả khi cái tâm của chúng ta cũng vậy. Cho nên mình học vô thường đó, mình có là gì? Tâm vô thường, thân vô thường, hoàn cảnh vô thường. Tội tự tâm khởi đem tâm sáng, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh, cả hai không? Thế mới thật là chân sám hối. Bây giờ mình nói cái tâm, thấy cái tâm nó ở đâu? Cái tâm nó có chủ thể hay không? Cái tâm nó có bản ngã hay không? Cái tâm có thể thay đổi được hay không? Cái tâm là cái gì? Ở nơi đây Đức Phật nhận định rất là rõ, tâm không phải là cái gì cả. Tâm là do sự biến hiện của những hình hài, những cái mà chúng ta gọi là thân khẩu ý đó, để nó vừa là chủ nhân, nó vừa là gì? Nó vừa là người đầy tớ. Nó vừa là chủ nhân, nó cũng vừa là người đầy tớ. Nó được sai khiến mà nó bị sai khiến. Tâm không có hình sắc để có thể nhận thấy, nó chỉ do các pháp không thật tập hợp lại mà khởi ra. Hoàn toàn không có chủ thể, không phải là bản ngã, không sở hữu của bản ngã. Dẫu rằng tùy nghiệp mà biểu hiện khác nhau, nhưng sự thật trong đó không có cái chủ thể tạo tác. Tức là ngay cả bản thân cái tâm của mình đó, nó không phải do sự tạo tác nào, nó không phải do Thượng Đế tạo tác, nó cũng không phải do bất cứ một cái yếu tố nào mà không thể thay đổi được. Cái tâm đó cũng là do mình tạo tác ra và do mình chấp nhận hay không chấp nhận mà nó có. Và chúng ta làm theo cái ý nghĩ, để rồi cái ý nghĩ đó chúng ta gọi là tâm thức của mình, vận hành theo ý nghĩ của mình, để rồi sai sử cái thân, cái miệng và cái ý của mình để tạo tác thành nghiệp. Dẫu rằng tùy nghiệp mà biểu hiện khác nhau, nhưng thật sự trong đó không có cái chủ thể của sự tạo tác. Do vậy các pháp hoàn toàn không thể tư duy mô tả thực chất giống như huyễn ảo. Người có trí tuệ biết như vậy thì hãy tu tập thiện nghiệp. Từ thiện nghiệp này mà có thân thể thì toàn bộ đẹp đẽ ai nhìn cũng không chán. Chúa Tể Đại Dương, ông hãy nhìn thân thể của Như Lai. Thân thể này do hàng trăm, hàng ngàn, hàng ức thiện nghiệp sanh ra, nên tướng hảo trang nghiêm, ánh sáng rực rỡ khắp mờ cả bốn hội. Đến nỗi ánh sáng của vô số đại tự tại, đại phạm vương cũng không rõ ra được. Ta chiêm ngưỡng thân thể ấy của Như Lai cũng đều lóa mắt. Ông lại nhìn hình sắc trang nghiêm và trong sáng của các vị đại sĩ, tất cả toàn do tu tập phước thiện mà có. Rồi kia nữa, những vị uy thế lớn lao của tám bộ loại cũng do thiện nghiệp mà sanh ra. Ông lại quan sát hình thể, hình sắc, sắc tướng xấu xí lớn nhỏ của bao loại chúng sanh trong đại dương này, toàn do đủ loại tư tưởng của tâm họ mà ra. Các ác nghiệp nơi thân miệng ý, tùy ác nghiệp ấy mà cũng tự nhận lấy cái kết quả. Xin thưa đại chúng, trong những chuyến đi như thế, vào trong máy bay, vào trong phi trường, chúng tôi nhìn thấy là tất cả những cái phi trường chỗ nào nó cũng đông hết. Và người đi máy bay nó đông bao nhiêu á, thì người đi xe hơi nó đông hơn cái số người đi máy bay bấy nhiêu. Có đúng vậy không? Nhưng mà rồi chúng ta thấy đi ở cái phi trường này, chúng ta thấy cũng người ở đâu mà đông quá trời. Nhưng mà tới cái phi trường khác cũng thấy người đâu mà sao đông quá trời. Mỗi một người như vậy đó, người ta mang theo trong người của họ một tư tưởng, một ý nghĩ, một cái chỗ đến. Có phải vậy không? Nhưng mà những cái chỗ đến đó nó lại đông như thế đó. Huống chi là những người, còn có những người đi xe, những người đi xe gắn máy, những người đi xe hơi, những người lái tàu điện, vân vân và vân vân. Nếu như tâm thức của con người mà có hình tướng đó, thì cả cái hư không này cũng không có chỗ chứa nữa. Chưa kể là những tâm thức của những chúng sanh như là con heo, con bò, con dê, con ngỗng, con chó, con vịt, con chim, con cọp, con beo, con trùng. Nếu như tâm thức của chúng sanh, vạn loại chúng sanh mà có hình tướng, thì hư không này không có chỗ nào để chứa được. Lúc đó sẽ nghẽn cả hư không. Cái từ nghẽn cả hư không này được chúng tôi tìm thấy trong kinh Mahamaya. Khi Đức Phật từ cung trời Đau Súc trở về lại cõi nhân thiên này, trở về cõi người này, thì chư thiên khắp các tầng trời đi theo che dù che lọng cho Đức Phật, đánh trống thổi kèn mà đưa Đức Phật từ cung trời Đau Súc về lại cái cõi người. Ở trong kinh diễn tả là đông tới nỗi nghẽn cả hư không. Thì đó là cái từ mà rất là hay để diễn tả cái cảnh đón rước Đức Phật. Cho nên khi mà chúng ta đọc trong kinh đó rồi, chúng ta thấy được rằng những cái người nào mà bài xích Phật giáo, cho rằng tại sao Phật giáo cần có trang phục, cần có lễ nghi, cần có đưa rước, cần có dù lọng, vân vân và vân vân, bài xích những cái được gọi là cung đón đưa tiễn như thế đó, bài xích những điều đó, cho điều đó không phải là Phật pháp, thì xin thưa chúng ta cần phải coi lại. Tất cả các pháp đều là Phật pháp nếu như mình nhìn nó ở một cái góc độ của Phật pháp. Nếu như tất cả các pháp gọi là không Phật pháp thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Nếu mà bác bỏ một điều thì ngay cả hình tướng của Đức Phật kia cũng chỉ là xi măng và cốt xác. Thế thì có cái gì ở trong đó để gọi là đức tướng của Đức Phật đâu? Ấy vậy mà người ta vẫn quỳ, vẫn lạy, vẫn chiêm nghiệm, vẫn đảnh lễ. Cho nên xin thưa đại chúng, nếu một người đã có nghiên cứu, nghiên tầm về Phật pháp, thì tất cả những cái gì mang tâm thức của Phật, mang tâm thức đến cho đại chúng một cách an bình, một cách tịnh lạc, thì chúng ta chấp nhận. Còn ngày hôm nay đây, hễ mở mạng lên, hễ mở những trang web lên, chúng ta thấy những bài xích đủ kiểu, nào là Mạng Đà La, nào là Phật Ngọc đi du hành, vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ dường như nó không có êm, nó không có xuôi chèo mát mái nữa, làm cho những người Phật tử sơ cơ bước vào đạo, người ta thối tâm bồ đề, người ta nghi ngờ Phật pháp, người ta nghi ngờ những bóng dáng của những vị thầy đang làm business chứ không phải đang làm phồn thịnh tín tâm của người Phật tử. Nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng cuộc đời này sống đã khó rồi mà sống cho mọi người lại là khó hơn. Chính người mười ý vốn là cái tư tưởng rất bình thường của cuộc sống, nhưng xin thưa chúng ta hãy xếp lại cái hành trang của cá nhân để nhìn xa hơn về một tương lai của Phật pháp, nhìn xa hơn về con đường tu học ở chốn thiền môn, để mình thấy được rằng nếu như bỏ hết tất cả những phương tiện, bỏ hết tất cả những cái cơ bản, những cái đơn giản, những cái đơn sơ, những cái hình thức, thì chúng ta không còn gì để có thể nói cho nhau nghe được nữa. Nhân đây chúng tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện để chúng ta thấy được rằng chúng ta nương nơi phương tiện, nương nơi cái hình thức để chúng ta đạt được cái ở bên trong, đó là yếu tố chân lý. Một hôm có một người bán cá, họ để ở trước cái cửa nhà của mình, ở ngoài đường, họ để cái bảng là tại đây có bán cá khô. Thế thì người hàng xóm đi ngang, họ nhìn cái bảng tại đây có bán cá khô, người ta nói chứ tại sao mà để cá khô ở đây rồi mà tại sao còn để cái bảng là tại đây nữa? Thì người ta biết là có bán cá khô ở đây rồi thì bỏ chữ tại đây đi. Thế thì cái ông chủ nghe nói liền bỏ cái chữ tại đây, chỉ để là có bán cá khô thôi. Thế là người thứ hai đi ngang qua, thấy cá khô nằm đó, thấy cái bảng này thì lại có ý kiến, đã để vậy rồi thì biết là tại đây có bán cá khô rồi, chứ chẳng lẽ tại đây cho cá khô. Cho nên là thôi bỏ luôn cái chữ có bán đi. Ông này cũng nghe theo, bỏ luôn cái chữ có bán, chỉ để là cá khô thôi. Thế thì người thứ hai đi sang, họ nói chứ, ủa cá khô, biết đây là cá khô, không cần phải để bản cá khô nữa. Thế là cái ông chủ này lập tức bỏ luôn cái chữ cá khô. Thế là người thứ hai đi tới hỏi, ủa cá này để đây làm gì vậy? Cá này để đây làm gì? Cho hay bán hay đổi hay phơi? Xin thưa đại chúng, nói như vậy đó để chúng ta nói được rằng nếu như chúng ta bắt lỗi nhau trong cuộc đời này thì kiểu gì chúng ta cũng có thể bắt lỗi nhau được. Mà nếu như chúng ta không mắc lỗi nhau thì có cái kiểu gì chúng ta cũng không mắc lỗi nhau được. Mà ông bà mình nói đó thì thương thì trái ấu cũng tròn, mà ghét thì quả bồ hòn nó cũng méo. Nó kinh khủng như vậy đó. Thương thì thương cả lối đi, còn ghét thì ghét cả tông chi họ hàng. Không ảnh hưởng gì tới mình hết, nhưng mà hễ nhìn cái mặt nó là thấy ghét rồi. Mà nhìn cái mặt nó là ghét cả dòng họ nó luôn. Cái tâm thức của con người phải nói nó kinh khủng như vậy đó. Người ta không có đụng chạm gì tới mình, người ta chẳng có ảnh hưởng gì tới mình hết. Ấy vậy mà nếu như nhắc tới nó là ta ghét cả đàn cả đống, ta ghét cả gia đình và ghét cả dòng họ. Thì xin thưa, tâm thức của con người thôi, nó chỉ là tâm thức thôi chứ không có gì cả. Và trở lại vấn đề, người tu theo Phật thì không thể có cái tâm thức như vậy được. Chắc chắn là không thể có cái tâm thức như vậy. Nếu như có cái tâm thức như vậy thì không thể gọi là người tu theo Phật được. Một điều xác quyết như thế. Tâm chúng sanh đã là không như thế thì tâm Phật làm gì có yếu tố đó. Cho nên chúng ta xác quyết với nhau rằng tâm như thế không thể gọi là tâm Phật. Và tâm như thế cũng không phải là tâm mà chúng ta hướng đến trên con đường tu tới Phật. Còn cái chuyện thành Phật hay không thì xin thưa, không gọi là tí nào hết. Quý vị tu ở đây có ai chắc chắn mình thành Phật không? Có ai gọi là tí không? Chúng ta chỉ nói với nhau là Phật là đã thành, còn chúng sanh là sẽ thành thôi. Còn cái yếu tố sẽ này bao lâu thì cái chuyện đó còn hạ hồi phân giải. Cái chuyện mà sẽ để rồi nó trở thành, nó trở thành chắc chắn là có, thì cái điều đó nó cách xa ngàn trùng. Xin thưa đại chúng, nó là như vậy đó. Để chúng ta thấy được rằng chỉ có một cái yếu tố rất đơn giản của cái đời sống tâm lý của con người mà chúng ta cần phải vượt qua. Cần phải vượt qua cái yếu tố căn bản của đời sống con người: yêu, thương, ghét, bỏ. Đời sống bình thường đó thôi. Nếu như mình vượt qua được cái yếu tố rất là căn bản của đời sống thì lúc đó chúng ta mới nói tiếp tới cái chuyện tu hành và thành Phật. Chúa Tể Đại Dương do những điều Như Lai đã nói trên đây mà ông biết Bồ Tát có một cách, có năng lực cắt đứt mọi phiền não trong các đường dữ. Một cách ấy là gì? Là ngày đêm thường xuyên nhớ nghĩ chiêm nghiệm về thiện nghiệp, làm cho thiện nghiệp tăng lên trong mỗi ý nghĩ, là không cho tơ tóc ác nghiệp nào xen vào. Như vậy có năng lực làm cho ác nghiệp dứt hẳn, thiện nghiệp tròn đầy, thường được thân gần các đức Phật, các vị Bồ Tát và các vị thánh giả. Thì kính thưa đại chúng, đối với lại một người học Phật thì người ta viễn ly điên đảo. Thường là họ viễn ly điên đảo trước khi giống như là một người học võ công. Mà chúng ta coi phim Hồng Kông đấy ha. Một người học võ thì họ phải tu luyện trong một cái thời gian nào đó. Sau khi thâm hậu rồi thì lúc đó người ta mới cất kiếm ra giang hồ để tỉ thí. Đối với người học Phật cũng tương tự như vậy. Khi thân và tâm của mình chưa được thuần tịnh, mà nếu chúng ta xen vào những việc của thế sự, xen vào những việc hơn thua của dòng đời, thì chúng ta sẽ bị dòng đời cuốn đi hồi nào không biết. Và đối với bản kinh này nhắc nhở rằng những người còn sống trong cái cõi đời bon chen giành giật hơn thua tốt xấu này đây, người ta phải biết luôn luôn tâm niệm một điều là làm cái thiện, làm cái lành ngay trong tâm thức của mình, để cái thiện cái lành đó biến hiện qua thân khẩu và ý. Lúc nào và lúc nào cũng ghi nhớ rằng việc thiện là điều cần thiết. Và thế nào là thiện? Không phải cái gì mà làm cho mình có lợi thì gọi là thiện. Đôi khi cái lợi cho mình nhưng mà tác hại đến người khác thì cái đó không phải là thiện. Việc thiện là những việc không kể lớn, không kể nhỏ, việc đó mang lại lợi ích cho mình và cho người, việc đó không ảnh hưởng đến lợi ích của người, lợi ích của mình, không ảnh hưởng đến danh tiếng, không ảnh hưởng đến địa vị, không ảnh hưởng đến quyền lợi của tất cả mọi người khác. Và cái thiện đó không phải là vì mình mưu lợi cho mình mà mình làm. Đôi khi hàng Bồ Tát vì xả cái thân của mình, vì xả cái lợi của mình, vì xả cái danh của mình, vì xả cái tiếng của mình, chỉ vì sự an ổn lợi lạc cho người mà thôi. Trong cái địa vị phàm phu, đôi khi chúng ta không thể làm được như cung cách của các bậc Bồ Tát. Mà chúng ta chắc chắn với nhau một điều là trong đời sống này đây, chúng ta chỉ là những người đang học, những người hữu học mà thôi, chứ không phải những người vô học. Vô học không phải là người ta không có học, mà vô học có nghĩa là không còn gì để học nữa. Đại chúng hiểu ha? Những người hữu học có nghĩa là những người còn có cái để học, và những người vô học là những người không còn cái gì để học nữa, vì người ta đã học hết rồi, người ta đã hành hết rồi, người ta đã chứng hết rồi, người ta đã thông dong tự tại trên con đường mà họ đi rồi. Họ không cần phải làm thêm gì nữa. Giống như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã, việc đã làm xong rồi. Việc gì cần độ, đã độ xong rồi. Đời sống này là đời sống cuối, không cần phải làm thêm gì nữa. Thế là tịch diệt, thế là vô vi, không còn làm gì nữa. Đã trọn đầy về phước, về đức, cho nên thành Phật. Thì kính thưa đại chúng, những bậc Bồ Tát hữu học là chúng ta đây. Không biết ở đây có ai vô học không? Dạ, nhưng mà có thể là học rất là cao nhưng mà chưa đến bậc vô học. Thì xin thưa, chưa đến bậc vô học có nghĩa là còn có cái để học. Còn có cái để học có nghĩa là còn có những điều chúng ta chưa có. Tôi có những điều tôi chưa có, quý vị có những điều tôi không có, thì chúng ta sẽ là những người đồng hành, là bạn, để chia sẻ, để học hỏi lẫn nhau trong cuộc đời này. Và trên con đường tu tới Phật, nói tu tới Phật nhưng mà không biết có tới Bồ Tát hay không mà đòi tới Phật không à. Trên con đường tu tới Phật đó, có rất là nhiều những chông, những gai, những cạm bẫy của dòng đời. Mà ở trong nhà thiền gọi là, đối với những cái vị thầy, đối với những chú mới vừa tu thì gọi là bông sòi trứng cá. Một người tuổi nhỏ cạo đầu xuất gia theo thầy, rồi lớn lên cuộc đời đưa đẩy, có không biết bao nhiêu người trả lại chiếc áo tu cho thầy để khoác chiếc áo của đời sống bình thường. Xin thưa đại chúng, 10 người có được 1-2 người lên hòa thượng là vinh hạnh lắm rồi. Trong ngôi chùa của chúng tôi, cái thở làm điệu của chúng tôi 80 chú điệu cùng một tuổi, độ tuổi 13-14 tuổi, 80 chú điệu như thế đó. Nhưng mà sau một thời gian 10 năm nhìn lại, dường như còn đâu được 10 người, 12 người là rất là nhiều rồi đó. Thì xin thưa, con đường tu hành khó vô cùng, khó mọi chí hướng. Mà nếu trong 10 người đó ngon lành đó, thì còn phải lọc lại nữa. Ăn học ngon lành thì cũng phải coi lại nữa. Đạo đức ngon lành thì còn phải coi lại nữa. Rồi các vị cứ tính đi, dòng đời xô đẩy cho đến năm 60 tuổi được làm ông hòa thượng, đó là một trần ai trầy da tóc dày. Cho nên không có dễ dàng tí nào để chúng ta nói được rằng làm Phật, chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thành Phật, thì cái bước đường đó còn khá xa. Nội làm ông hòa thượng không mà cũng trầy da tóc dày rồi. Ngay cả khi trong đời sống này, chia sẻ thật cho đại chúng nghe, đại chúng thấy, ngày hôm nay các vị thầy tổ của mình, các vị bổn sư của mình, các ôn á, ai người ta cũng chửi hết, ai người ta cũng lăng mạ hết, ai người ta cũng sỉ nhục hết. Nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng Phật cao nhất trượng thì ma cao nhất sức. Mình tôn thờ chừng nào thì người ta đạp đổ chừng đó. Và lý thuyết của mình, Phật giáo của mình, tâm tư của mình nó thuần hậu. Người ta nói sao kệ, người ta nói sao không quan tâm. Mà Hòa Thượng Nhất Hạnh dạy đệ tử của mình là trong những cái năm mà khắc nghiệt của những tư tưởng chống phá, giống như ở Bảo Lộc, Lâm Đồng hay là chuyến đi về Việt Nam vân vân và vân vân, Hòa Thượng dạy đệ tử của mình là các con tu theo Phật, cái gì là Phật ở trong những lời kia thì hãy theo cái đó, những gì không phải là Phật trong những lời kia thì đừng bao giờ chú ý tới, không nói, không nghe, không bàn luận. Hễ cái gì mà chống phá, đạp đổ trên con đường tu học của người thiện nam tín nữ Phật tử của chúng ta thì chúng ta không nghe, không cần nghe, không bàn luận, không nghĩ nhớ tới. Tại vì đời sống này chúng ta có được bao nhiêu để chúng ta bàn luận, để chúng ta suy tư, để chúng ta đánh phá, để chúng ta chụp mũ. Rồi thời gian, xin thưa đại chúng, cái gì nó cũng phai lạc, nó cũng phai mờ đi. Nếu như đại chúng ở đây có theo dõi những sự kiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất từ năm 2002 cho đến năm 2009, đại chúng sẽ thấy những cái bước đường đi trập trùng gian khó, đổ nát tơi tả, không còn cái gì cả. Đó là do những tư tưởng, những sự chống phá của ngoại đạo được cài vào để rồi phá nát cái Phật giáo, cái cộng đồng Phật giáo ở hải ngoại này. Nếu như người Phật tử không có một cái nhìn sắc bén, không có một tâm thức sắc bén thì chúng ta sẽ bị lay động, sẽ bị đổ ngã ngay. Thì nhìn như vậy đó để chúng ta thấy được rằng cái gì rồi cũng sẽ qua đi, và cái còn lại chính là tâm thức thuần hậu của những người nam nữ cư sĩ Phật tử tu học. Thì kính thưa đại chúng, những thiện nghiệp là gì? Là cái mà thân thể nhân loại và thân thể chư thiên, tuệ giác thanh văn, tuệ giác của độc giác, tuệ giác của Phật Đà, tất cả đều do cái ấy làm căn bản mà được thành tựu, nên gọi là thiện nghiệp. Lặp lại cái đoạn này nha. Thiện nghiệp là gì? Là cái mà thân thể nhân loại, thân thể chư thiên, tuệ giác thanh văn, tuệ giác độc giác, tuệ giác của Phật Đà, tất cả đều do cái ấy làm căn bản mà thành tựu, nên gọi cái ấy là thiện nghiệp. Thiện nghiệp này chính là 10 thiện nghiệp. 10 thiện nghiệp là gì? Thân, từ bỏ vĩnh viễn sự làm sát sanh, sự làm trộm cướp, sự làm tà hạnh. Miệng, từ bỏ vĩnh viễn sự nói dối, sự nói ly gián, sự nói thô ác và sự nói theo dệt. Ý, từ bỏ vĩnh viễn tham dục, sự nghĩ giận dữ và sự tà kiến. Xin thưa đại chúng, thiện nghiệp thì thân tam, khẩu tứ, ý tam, ai cũng biết hết ha. Thân tam là sát, đạo, dâm. Khẩu tứ là nói dối, nói lời theo dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Còn ý là tham, sân và si. Túm lại là như thế, rất là dễ để cho chúng ta thấy. Và bây giờ chúng ta tiếp tục để nghe coi, thân thì là có 3 điều như vậy, mỗi điều nó có được lợi ích gì. Trước giờ chúng ta ít có cái cơ hội để mình đọc cái lời trong kinh nói trực tiếp trên cái căn bản của từng chi phần. Chúa Tể Đại Dương từ bỏ sự làm sát sinh thì thực hiện được 10 sự hết bất an. 10 sự ấy là gì? 1 là ban cho các loại chúng sanh sự không sợ hãi. 2 là thường sanh tâm từ bi rộng lớn đối với các loại chúng sanh. Ba là cắt đứt vĩnh viễn mọi thói quen giận dữ. Bốn là cơ thể thường không tật bệnh. Năm là sống lâu. Sáu là thường được sự giữ gìn của những kẻ không phải là loài người. Bảy là thường không có ác mộng, ngủ hay thức đều yên vui. Tám là hết cả mọi sự oán thù, thù oán được giải tỏa. Chín là không có sự sợ hãi về đường dữ. Mười là sinh mạng kết thúc thì liền sinh lên chư thiên. Đó là mười sự thiện nghiệp về thân. Nếu biết đem sự từ bỏ làm sát sanh và mười sự hết bất an hồi hướng về tệ giác vô thượng thì về sau khi thành Phật sẽ được sự sống lâu tự do theo ý muốn của Phật. Thì kính thưa đại chúng, thứ nhất chúng ta nói về thân không sát sanh. Thì khi không sát sanh này có 10 cái điều lợi ích mà như chúng tôi vừa đọc. Ví dụ như đại chúng không bệnh tật, đại chúng đi vào trong đường dữ mà không sợ gì nữa, sống lâu, thì đó là những cái biểu hiện của những người không sát sanh. Chúng tôi còn nhớ có một lần ông ngoại của chúng tôi là người đi săn bắn ngày xưa. Khi chết, cơ thể của ông nó quằn quại, nó kêu rống như là con mang, con hươu mà bị mình giết chết. Nó quằn quại, nó giãy giụa, nó đạp, vân vân, nó quặn mình và nó kêu rống như thế đó. Thì những biểu hiện của cái sống bao giờ nó cũng gắn với lại cái mà người ta đã làm. Ví dụ như một đứa trẻ nó chơi đá banh, nó la, nó hét suốt một buổi chiều, thì khi tối nó ngủ nó đạp vô tường, nó đá vô vách và nó cũng la hét. Thì đó là cách mà chúng ta hay nhìn thấy một đứa trẻ ở trong nhà của mình như thế. Thì đời sống tâm thức của con người khi chết nó cũng biểu hiện ra cái mà người ta đang sống ở cuộc đời. Đoạn thứ nhất là sát sanh, thứ hai là trộm cướp. Chúa Tể Đại Dương từ bỏ sự làm trộm cướp thì thực hiện được 10 sự đáng tin cậy. 10 sự ấy là gì? Một là tài sản đầy đủ, vua xấu giặc cướp, nước lớn lửa dữ, con hư không thể hủy diệt được. Hai là lắm người thương mến. Ba là không có ai lừa gạt. Bốn là chỗ nào cũng được tán dương. Năm là không sợ tổn hại. Sáu là tiếng tốt tràn lan. Bảy là ở giữa công chúng không hề khiếp sợ. Tám là tài sản sống lâu, tướng tốt, sức khỏe, yên vui, hùng biện đều hoàn hảo, không khiếm khuyết. Chín là thường sẵn lòng cho người. Mười là sinh mạng kết thúc thì sinh lên chư thiên. Đó là 10 sự đáng tin cậy. Tức là ở đây mà nếu ai mà nói chuyện mà người ta không tin thì biết là mình có trộm cướp. Ai mà xấu xí thì biết là mình có trộm cướp. Ai mà bị mất của là biết mình đã có trộm cướp. Phải không? Tức là nếu như người mà không trộm cướp thì hưởng được 10 cái điều như thế. Ai mà sợ hãi là biết là mình đã có trộm cướp. Thì kính thưa đại chúng, những cái điều này đây nói ra để chúng ta thấy được rằng hễ mình có cái gì thì biết trong thập thiện này mình cần phải có làm thêm nữa. Chúa Tể Đại Dương từ bỏ sự tà hạnh thì thực hiện 4 sự được người trí khen ngợi. 4 sự ấy là gì? Một là các giác quan thuần hóa. Hai là rời hẳn sự náo động. Ba là đời này ai cũng được ca tụng. Bốn là vợ hay chồng không thể bị xâm phạm. Đó là 4 sự mà người trí khen ngợi. Nếu biết đem sự từ bỏ tà hạnh và 4 sự người trí khen ngợi này hồi hướng về tuệ giác vô thượng thì về sau thành Phật sẽ được cái tướng đại trượng phu nam căn ẩn mặt của Phật. Thì kính thưa đại chúng, thực hiện tà hạnh được như thế đó. Và cái cuối cùng chúng ta nghe nói nam căn ẩn mặt đây có nghĩa là gì? Đó là một trong những tướng của Phật. Cái tướng này được gọi là mã ông tàng tướng. Mã âm tàng tướng là cái tướng giống như là con ngựa, tức là nó che giấu cái nam căn của nó. Thì kính thưa đại chúng, đối với lại người phàm của chúng ta, người đời á, người đời thì đúng hơn, giữ được cái hạnh không tà hạnh, chín chắn với vợ chồng, đó là một điều căn bản của xã hội. Đối với người tu học Phật pháp, giữ được cái không tà hạnh mang lại cho mình một ý nghĩa hướng thượng, tìm cầu sự giải thoát ngay trong tự thân. Sanh tử căn bổn, dục vi đệ nhất. Cái dục nó là nguồn gốc của sự sanh tử. Nếu không có dục thì sanh tử không còn. Do vì có dục mà có sự sanh tử. Tuy nhiên, trong kinh Phật cho chúng ta được chánh dâm, chánh dục, có nghĩa là cho phép chúng ta được phối ngẫu với lại người chồng hay người vợ chính thức của mình, không cho phép chúng ta làm việc đó với tất cả những người khác. Người Phật tử đôi khi hỏi là: thưa thầy, con thọ giới Bồ Tát rồi, thế thì bây giờ con có được gần gũi vợ hay chồng của con không? Dạ được không? Dạ được không? Dạ được. Tại vì cái giới Bồ Tát đó dành cho tu sĩ và cho cư sĩ. Cư sĩ thì người ta có đời sống vợ và chồng của họ, và đặc biệt là chúng ta được phép hành xử với vợ với chồng của mình mà thôi. Nha đại chúng nhớ nha. Và bây giờ người Phật tử hỏi nữa: thưa thầy, ở trong cái giới bát quan trai là không được cho nằm giường cao tốt đẹp rộng lớn, nhưng mà con bạch thầy là nhà con có một cái giường mà cái giường của con nó cũng rộng lắm, king size, nó cũng lớn lắm, mà con nằm có một mình ấy, vậy mà cứ mỗi lần thọ Bồ Tát giới xong là con về con lại trải chiếu xuống đất cho con nằm, chứ con không dám nằm trên giường. Đối với câu hỏi này thì phải làm như thế nào? Trước khi chúng ta thọ giới, chúng ta cũng nằm cái giường đó. Sau khi chúng ta thọ giới rồi, chúng ta cũng nằm cái giường đó. Cái giường đó không phải là nằm để nó tăng trưởng cái lòng tham dục của mình lên. Khi thọ giới rồi, chúng ta vẫn nằm cái giường cũ kỹ của mình đó thôi. Cái giường trước khi thọ giới và cái giường sau khi thọ giới, đó là cái giường mà mình không có sanh tâm đắm mến. Chứ không phải là cái thời của Phật ta chỉ cho đệ tử của Ngài ngồi cái giường hay là ngồi cái ghế chỉ cao độ khoảng 3 gang tay. Còn những người nào mà ngồi cao hơn 4 gang tay, 5 gang tay thì là phạm giới. Nhưng mà cái thời của Đức Phật người ta chỉ có cái ghế 3 gang thôi. Còn nếu như cái thời đó mà có cái ghế 6 gang thì Ngài sẽ chế là chỉ cho phép ngồi cái ghế 6 gang mà không cho có phép ngồi cái ghế 8 gang. Là sở dĩ để như vậy để làm gì? Để cho bản thân của những cái người đó không có cảm thấy là mình cao ngạo hơn người. Bây giờ con có một cái giường thôi, mà cái giường đó con ngủ từ trước giờ thì con cao ngạo với ai? Đại chúng hiểu ý này không? Chúng ta không có cớ gì để chúng ta cao ngạo cái giường này. Trước giờ con đã nằm cái giường đó rồi, và bây giờ con về con nằm cái giường đó nữa, chẳng lẽ con cao ngạo hơn trước giờ sao? Cho nên xin thưa, chúng ta giữ giới là giữ như vậy đó, chứ không phải chữ nào nghĩa đó. Để đi rồi, đi về rồi thì chúng ta đang ngủ cái giường, chúng ta phải lót cái chiếc chiếu rách xuống ở dưới ngủ rồi nó lạnh, rồi đêm hôm đó chúng ta vãng sanh luôn. Chúng ta dừng lại ở đây nói về cái thân.
Nguyện đem công đức này